Hôm nay lại đến ngày trung thiền của chúng ta ở nơi Xì Lợi. Mọi người hoan hỷ đến tụ hội gặp nhau để học hỏi mọi sinh hoạt, để hầu tìm kiếm trong đời có đạo, để đồng trong tinh thần đóng góp và xây dựng. Chúng ta tu thiền ngồi nhắm mắt, ngoài sự nhắm mắt ổn định lại được những gì chính những người thực hành mà thấy rõ, và cũng đã đóng góp cho chúng ta và cống hiến cho chúng ta thấy rõ là điện chuyển chạy ngay trung tâm của đạo. Mà đối với người phàm chưa tu, chưa bước vào pháp vô vi, không bao giờ hiểu được điều này. Điện gì nữa? Điện nhà đèn đã khó rồi còn kim điện. Đó, vì đó mà quên nguyên năng sẵn có của chính họ. Nguyên năng sẵn có của họ là kích động phản động, bao gồm trong cái nguyên lý của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, chuyển chạy trong vòng trật tự, nó mới câu tạo thành nguyên năng. Mà cái nguyên năng đó nó bừng sáng trong tâm của hành giả, chứ không phải ngoài sự xét đoán của pháp trần. Mỗi hành giả đều tự minh cảm với chính mình và có thể đo lường với những sự tiến bộ sẵn có của chính chúng ta, nếu chúng ta chịu thiền và thành định. Có ở đâu thì nghĩa là đọc, lúc nào cũng đọc, lăng xăng lít xích lo việc này việc nọ, rốt cuộc rồi không có biết nhiều mối quy nguyên mà tìm nơi ổn định. Cho nên luôn luôn ở trong sự nghi nan nơi đời, hiểu không hiểu đặt chữ nghi trước đã, cái câu hỏi trong tâm được tạo ra cái nghi, nay nghi chút, mai nghi chút, mốt nghi chút, thành ra đa nghi. Mà sau cái đa nghi đó nó lại tạo thành một tập sâu là tập đa nghi. Không nghe không hiểu nhưng mà nghi trước cái đã, đó là cái bệnh nan nghi tại thế. Cho nên giữa bản ngã và bản đạo chúng ta, khi nghe qua chữ đi, người nào người nấy cũng muốn thấy rằng tôi phải trở về với công trúc của sinh nhân, tôi phải trở về sự an lạc trong tâm thức của tôi mới tìm có được tốt. Nhưng mà khi tôi đến thiền đường, nghe những nhiều tiếng nói khác nhau mà trong lý kích động và phản động. Tại sao có điều này? Lý lẽ của người phạm trần, cảnh trần tộc đương nhiên phải có kích động và phản động. Đó là cũng nằm trong nguyên lý đa nghi sinh môn. Đó là cũng bệnh căn đa nghi tại thế. Thì tại sao bước vào thiền đường học hỏi rồi thấy cấm cái miệng ngồi thiền 5 bắt nó thế nào? Bắt đầu thiền 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 một tiếng đồng hồ cảm thấy chính ta đã làm nhiều chuyện không cần thiết cho chính ta và cho chính mọi người. Ngay là nói trong thâm tâm phát ra cũng không ổn định, làm sao giải quyết được những chuyện hỗn tạp trong nội tâm. Cho nên chúng ta đã có cái môn thiền, mà do môn thiền rồi chúng ta mới khám phá ra được. Chúng ta sai chẳng có ai sai. Tôi đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Ngày hôm nay chúng tôi thấy rõ các bạn đạo nơi các thiền đường không vấp phải những sự nhầm lẫn đó. Trong sự kích động phản động rồi cảm thấy sự vô lý và không cần thiết chính mình tại sao? Vì chúng ta đã có sự cấu trúc siêu nhiên rõ rệt, trật tự tinh vi tất cả không vũ trụ đã cống hiến cho ta thành con người. Trật tự có sẵn rồi, chúng ta phải trở về với trật tự là tha thứ và thương yêu. Cho nên khối vô vi chúng ta muốn thực hiện kỳ được tình thương và đạo đức, muốn thực hiện tình thương và đạo đức thì phải tha thứ và thương yêu. Chúng ta đâu có con kẻ thù, chúng ta là con của thượng đế, con chung một nhà, cả không vũ trụ là nhà của chúng ta. chúng ta đã mang cái thể xác cấu trúc của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ không thiếu, hòa hợp với cả cả không vũ trụ, thấy một nhà thì không có hai nhà, không có xứ này mà chả có xứ kia, ý chí đồng nhất, con có một nhà, chỉ mong muốn trở về nguồn cội trong sự thanh nhẹ siêu nhiên tập tự sẵn có chính chúng ta. Khi chúng ta tham thiền rồi, tất cả cảm nhận được luồng điển lăng lăng đi lên, hỏi chứ chúng ta không trước kia không phải ở trên, làm sao chúng ta thấy ta lăng lăng đi lên, tại sao, đi đâu? Đi trở về với xưa chốt ngột cũ đó các bạn. Càng nhẹ thì các bạn càng tới nhanh, nhảy mắt là đến nơi. Nhưng mà hành trình tại thế nó câu xé và nó làm trì trệ cho các bạn. Luật lệ thế gian cũng làm cho các bạn trì trệ đủ thứ, mà chỉ luật lệ của siêu nhiên mới hòa thanh hưởng thanh, và thanh mới điều tiến chúng ta tiêu giao nơi miền là. Cho nên sự tranh chấp ở đời chúng ta càng tranh chấp càng thấy vô giá trị, không có nghĩa lý gì đối với những người tu. Cho nên vô vi hành đạo chứ không giành đạo. Qua bao nhiêu tuần thơ từ của những nhóm người vô vi đã đả kích lẫn nhau cũng như tinh thần xây dựng, tôi cảm thấy đó là rất quý. Để đụng mà thích, chắc phải đụng mà tiêu diệt, tiêu diêu, đụng để thích tâm. Cho nên cái đụng để hiểu, để minh, để thấy sự sai lầm của chính mình, mà trở về với căn bản thương yêu. Khởi đầu của vô vi là tình thương và đạo đức, mà lôi cuốn được số người xin và tự thức tự xây dựng. Thấy mình trì trệ, thấy mình không theo luật trời, cho nên càng tu hơn để trở về với luật trời. Còn sự đóng góp của thế gian là chuyện tầm thường của vô vi, không có quan trọng. Mọi người đã có tổ chức đầy đủ tay chân chắc để phấn đấu sống tại đời, đem sức lao động tâm trí của chúng ta, cơ thể chúng ta đổi lấy những con man man ao có thừa đóng góp cho chúng. Thì chuyện đó là chuyện người tu có thừa để ban bỏ, và càng hy sinh nữa để đóng góp cao siêu hơn. Đó là do tâm thức của mọi người đã trình độ, đã thấy rõ rồi. Tôi cần lập hẳn, tôi cần vun bồi phúc điền sẵn có của tôi. Ở bên trên, tôi có một phước không phải ít đâu. Cái ruộng đó tôi không cày, không cấy thì lấy gì mà tôi về trời có ăn. Cho nên tôi phải tu, tôi phải lập hẳn. Mà hẳn tôi là cái gì đấy? Phải đem cho người ta xem được cái tốt của ở đời xem chỗ nào. À, chúng ta thấy rõ rồi. Cái người kia chúng ta chửi nó nhiều lắm rồi, nhưng mà nó vẫn thương yêu chúng ta. Thấy không? Con chó nó sủa người ta nhiều lắm, nhưng mà người ta vẫn thương con chó và nuôi con chó. Chỉ con chó mới thấy được cái hạnh của con người cao quý. Nó là một quả sắc tốt, tươi đẹp, có vườn hạnh, có trái hạnh sống động, để cảm động cảm nó. Giữa con người và con người cũng vậy, người hiền hậu, từ bi cỡ mở, lúc nào chúng ta gặp người, chúng ta thấy cũng phải mở theo. Vì trái hạnh quá tốt, tinh vi tốt đẹp, nó xây dựng cho tất cả mọi. Vậy khối vô vi đang làm gì đấy? Đang trồng vườn hạnh. Thì phải có sự kích động và phản động, phải đào đất, phải vun phân. Rồi chờ ngày tháng kích động và phản động mới có trái hạnh. Cho nên qua cơn thử thách này, các bạn đã thực hành. Kẻ đưa đi thương yêu, người đưa đi kích động. Cấu trúc thành một vườn hạnh ở tương lai. rồi những người kế tiếp sẽ bước vào và hạnh đó mà hưởng cái hạnh tươi đẹp tương lai. Cho nên những hành động nào của thế gian này đều là cái nào xấu hơn. Thì các bạn ra vườn, khi các bạn cần dùng cây xà beng thì các bạn thấy nó rất tốt. Và các bạn không cần dùng cây xà beng thì các bạn nắm quá cái cuốc, các bạn quý cái cuốc. Và lúc không cần dùng cây xà beng thì cây xà beng cũng bơ vơ như cái cuốc lúc bạn không cần. Thấy chưa? Cho nên tất cả đều là nhiệm vụ, lời nói cũng là, chê bai cũng là nhiệm vụ, cũng để thức tâm mà thôi. Tất cả đều thức tâm chung sanh. Cho nên các bạn đừng có nuôi cái chấp mà tạo ra sân hận, thì thành là tánh hư tật xấu, cũng như bệnh nan y tôi đã thường nói. Kỳ thật chúng ta là học giả thì phải học. Mà khi học thì không có cuốn sách nào mà dở hết. Lớp 1 tới lớp hết lớp đi, nó cũng không có cuốn sách nào dở. Nó là một cái công cụ của Thượng Đế để giải tỏa phiền não sai quay cho chúng sanh. Đó là một liều thuốc trường sinh cái vạn linh chịu uống. Cho nên ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội của chúng ta học nhẫn học hòa là đáng uống thuốc cho các bạn uống đi. Đắng cũng uống, mà cay cũng uống, mà chua cũng uống, mà ngọt cũng uống. Rồi cả cay, cả chua, cả ngọt, cả có gì hết là mới đi không đó các bạn. Nhưng bạn bước vào tu, bước về nhà thấy cay đắng khổ cực. Mọi người đã ngỗ nghịch với ta, ta đang uống liều thuốc đó bạn. Bạn ăn đang uống liều thuốc của gia căn ban cho bạn. Và bạn chịu uống rồi thì liều thuốc đó nó là tu sinh đó các bạn. Nếu mà ông bác sĩ cho bạn uống thuốc đó mà cái viên thuốc đó là viên thuốc toàn năng thì sau này ông bác sĩ cũng phải tới xin bạn mà uống. Cho nên các bạn bước ra đây tu khác gì uống một liều thuốc cai sinh. Cho nên các bạn đã khám phá ra những gì tôi đã nói. Chúng ta đang uống thuốc cây đắng cách mấy chúng ta còn phải uống. Vì ta tin vị y sĩ này có thể cứu ta giải thoát và vượt qua mọi trận. Chưa cây chắc đắng mặn nồng, các bạn giáng sinh là đã uống liều thuốc này tới ngày hôm nay. Có bạn nào tự bỏ được những cái lời nói này? Các bạn thử ngậm cây nuốt đắng rồi nó thể hiện ra hoàn cảnh này, hoàn cảnh kia, hoàn cảnh nọ, bằng chứng ra xã hội cũng bao nhiêu công chuyện đó. Tranh đua với nhau, tranh chấp với nhau cũng bao nhiêu công chuyện đó, cũng đang uống nhiều thuốc không các bạn ơi. Chúng ta là đã mang bệnh nan y, phải uống thuốc trường kỳ mới giải thoát. Thế này ngày hôm nay các bạn đã và đang uống thuốc, tôi cũng vậy, phải uống mới trị được bạn. Nếu các bạn quên uống thuốc thì không bao giờ trị hết bệnh đó. Thuốc hàng ngày nó lâu rồi dân các bạn, từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh kia, hoàn cảnh nọ đều là thuốc. Món ăn này tới món ăn kia, món ăn nọ cũng là thuốc. Chua cay chắc đắng mặn nồng, thuốc với thuốc mới giải quyết được cái bệnh nào. Còn nếu chúng ta muốn thoát phàm và phật hồn, chúng ta không có uống thuốc của chúng sinh, các bạn giải thoát được xuất hồn, các bạn đó có uống thuốc của chúng sinh. Các bạn đã hết bệnh rồi, các bạn mới chiêu sang cho chúng sinh, đưa hồn tiến hóa lên khác, tùy theo trình độ thức tâm của mọi cá nhân. Chúng ta lại uống thuốc trường sinh bất chết. Nó có thuốc trường sinh cũng là sự biến hóa của ngũ hành và quy nguyên không động. Khi mà các bạn ở bên trên động một chút là thấy các bạn bệnh rồi, bị rơi xuống dung điểm nặng nề. Ở thế gian này, trong gia đình bạn dẫn con một chút thì bạn thấy mất ngủ rồi đó bạn ơi. Còn trên thiên đàng chúng ta động chút thì nó rơi xuống thế gian cái rộp dễ lắm, không khó khăn. Cho nên chúng ta người tu dùng trí thức để tu học, chúng ta phải vun bồi nhẹ cao siêu để mong được sớm giải thoát. Mà hạnh chúng ta trì kỳ trí tiến hóa để làm gì? Trì kỳ trí tiến hóa là chúng ta đã được ôn thuộc thanh nhẹ bên trên. Cho nên thế gian chúng ta lại thực hiện tha thứ và thương yêu. Thế gian chúng ta đã tạo một cây hạnh tốt đẹp và một vườn hạnh bi gia để ảnh hưởng chúng sanh. Hỏi các bạn làm gì đấy? Các bạn đã và đang làm. Đã đang làm. Đã và đang vun bồi hạnh tốt để tìm tới tâm thành. Rồi những sự kích động và phản động trong văn thư các bạn viết thì đã kích người này người nọ, rốt cuộc là cái một phần rác rến, một phần bệnh hoạn đã được khai trừ ra khỏi tâm thức của các bạn. Một phần đạo thôi, nhưng mà nó vẫn còn nữa. Giờ nó đi tới chỗ này. Cho nên các bạn khắp năm châu có kẻ còn nặng, có kẻ nhẹ. Kẻ nhẹ nhận được những sự kích động và phản động của các bạn, họ chỉ biết cười và quý yếu các bạn. Còn người nặng thì theo phe này bỏ phe kia. Các bạn thấy rõ chưa? Thì chúng ta phân cơ nhân cơ hội này, chúng ta thấy có thanh và có trực. Những người thoát thanh trực lấy thức hòa đồng quý cả. Người chưa thoát thanh trượt thì theo một bên mở một bên. Các bạn thấy rõ chưa? Cho nên sau khi các bạn bàn luận những tài liệu mà các bạn thu thập được đến ngày hôm nay thì các bạn yêu tất cả, không có một sư ngôn viên nào vô ích, toàn là vô ích, toàn là công cụ khi dơ để thử lầm kẻ chút. Người nào sinh nhân tu cao, người nào sinh nhân quý tước thì người đó lại càng được học nhiều hơn, trực tiếp hơn thay vì gián tiếp. Cho nên quý thay và lành thay, ngày hôm nay chúng ta tu biết điểm và luồng điểm ngay trung tâm bộ đầu các bạn được giúp. Các bạn cứ tưởng thẳng ngay chỗ đó rồi đọc những văn thư, các bạn thấy thế nào? Thế là chẳng có những cái những điều gì cần thiết đối với bạn. Mà điều cần thiết là cái gì? Cho nên nhiều bạn đã thoát ngôn rằng chúng tôi hành đạo chứ không giảng đạo, chúng tôi chỉ biết tu. Còn chuyện đóng góp là cái chuyện không đáng kể đối với người tu, cũng chưa hoàn toàn tâm và lập thánh. Một chút đóng góp không nghĩa là gì. Thượng Đế đã đóng góp cho chúng ta triền biết là bao nhiêu, mà ngày nay chúng ta lại đóng góp được bao nhiêu mà chúng ta theo. Sự trật tự của càn khôn vũ trụ đã lập cho chúng ta ngay trong tâm thức của chúng ta, mà chúng ta chưa hiểu và chưa thực hành đúng thì đâm ra tạo trật tự mới để làm. Cho nên người tu vô vi nên giữ ly không. Ở trong không mà có đó các bạn, kinh nghiệm trong có nó sẽ không. Nó rất khó nhưng mà nó rất dễ. Vô vi nó là vậy. Người mộc mạc làm theo điệu bộ là mộc mạc. Người trí thức thì nó chuyển theo trí thức. Người hung hăng làm việc theo hung hăng rồi nó cũng. Cho nên vô vi luôn luôn nó có một cái tổ chức thông như cả cả không vũ trụ tùy theo trình độ tiến hóa của chúng ta và theo phong tục của địa phương. Nhưng mà tình thương và đạo đức luôn luôn được xây dựng tiên hoạt. Cho nên các bạn càng tu, càng thích tâm, càng thấy rõ ngôi vị của các bạn Phật học đang chủng trị cơ năng tiểu thiên địa này. Nó rất có trật tự, nhưng mà chính bạn đã làm cho nó mất trật tự vì lý này lẽ nào của bạn và tạo cho cái thể xác này mất trật tự. sẽ là bình hoạt. Mà các bạn hướng thượng rồi, các bạn càng hướng thượng, hấp thụ được thanh khí điểm và thừa tiếp được thanh điểm đi lên rồi, các bạn thấy ngũ tạng các bạn mới bước vào trật tự càng không vũ trụ. Các bạn mới thấy rằng đây là sự cấu trúc của siêu nhiên mà có. Rất tinh vi, rất thực tự, chúng ta vui lên để đi lên và thả lỏng tất cả mọi sự việc để tiến hóa theo trong vòng trật tự được quy định của Thượng Đế. Tha thứ và thương yêu cởi mở vô cùng. Khi anh vô đang sợ, không có cái gì khó hết. Mình tâm đi thấy rõ những cấu trúc bên trong của chúng ta. Ngôi vị lãnh đạo của phần hồn phải khôi được khôi phục hoàn toàn. Mà lãnh đạo để làm lãnh đạo là trở về với sự sáng suốt và thấy rõ trật tự và chúng ta phải chịu trách nhiệm. Xây dựng cho vạn linh trong tiếng thiên địa này được đồng nhất tiến qua theo luật lệ hiện hành của các càn khôn vũ trụ. Các bạn có lập hiến, có ngũ tạng là có lập hiến. Các bạn có hiến pháp, có lời minh vực, cỡ mở thăng hoa, chứ không có rước những sự tà ma cặp sạc. Cho nên vô vi luôn luôn tu một thời gian nói về điểm. Mình làm vậy. Khi mà bắt các bạn biết điểm rồi, các bạn biết quả vô hình rất rõ rệt, rất minh bạch. Nhiều khi các bạn ngồi đó, tại sao tôi có những lời nói như thế này, tại sao tôi có cảm nghĩ hay như thế này mà lúc nãy tôi nói là không có. À, thì chả ai chiếu cho các bạn sự thanh nhẹ của các bạn hướng thượng, thì các bạn mới thâu được cái sự thanh nhẹ bên trên chiếu cho bạn. Ở cõi thiên liên có học tập với chúng ta không bao giờ ngừng nghỉ mà luôn luôn hòa học với chúng ta, mà chỉ chờ chúng ta thăng hoa, chỉ chờ với trình độ chúng ta mở tới mà thôi. Nếu chúng ta không tiến lên thì bên trên không có thể chịu. Cho nên tôi đã thường nói bạn không lặn ngăn nắp thì đâu có chỗ chứa đồ. Các bạn tu đây là trở lại những sự ngăn nắp sắp đặt trong điện giới, các bạn phải trở về với điện giới mới lập được ngăn nắp. Thì lúc đó các bạn mới thấy rằng sự siêu diệu ở bên trên có và giúp đỡ cho các bạn vô cùng. Thì các bạn còn lo gì mà bị phá luật lệ? Trên người vô vi, cái luật của người vô vi không phải mắc phàm mà tâm phàm giết được. Bao nhiêu người đã ngộ nhận và hiểu lầm tôi đã làm sai, nhưng mà ngày hôm nay lần lượt rồi họ sẽ thấy rõ tôi đâu có làm gì đâu mà họ đang vì tánh hư tật xấu của họ, và họ đã cố động trong một lối không thoát được và tôi ràng buộc lấy họ mà thôi. Tôi đang đây vô gì có làm chuyện gì đâu, thì để khả năng siêu nhiên do nhu cầu mà hướng độ mà cái công không làm mà đang lưỡi tâm phàm rồi. Chính các bạn ngày hôm nay các bạn ở đây đồng tiền với tôi, nhưng mà ngày mai các bạn sẽ ở đâu các bạn đâu có biết trước được. Phải chúng ta sống trong siêu nhiên không, tình thế nó đưa đẩy các bạn đi đâu thì các bạn ở đó mà hưởng lấy cái trời cao siêu mà các bạn học các bạn tiến. Đâu đâu các bạn cũng có thiền thiền đường, đâu đâu các bạn cũng có hơi thở tinh vi của các càn khôn vũ trụ đã hỗ trợ cho các bạn tiến hóa con đường thiền. Các bạn thấy chứ, các bạn đâu có bị lệ thuộc bởi một người truyền pháp mà các bạn sinh ra như người truyền pháp. Cho nên các bạn phải trở về với sự sáng suốt. Nhiều trường hợp các bạn đã tham dự, các bạn đã cầu nguyện về trên hướng độ và trở về trên chuyển hóa cầu xin hướng độ, thì người ta đổ tùy theo cách độ của tội trạng của chính mình. Rốt cuộc là mình phản lại, mình phản lại thiên nhiên, phản lại vị kính yêu, là phản lại lúc sáng suốt trong lúc mình tự động tham gia đi rồi mình phản lại, chứ đâu ai buộc bạn đâu. Không vô vi đâu có buộc bạn phải vào đấy đi tu học. Nếu các bạn không vào đấy tu học thì bắt bạn bỏ tu cũng có như đó. Tự động tham gia tùy thức các bạn. Tự do khai triển, tự do tín ngưỡng. Các bạn đã dâng lên những vị kinh nghiệm các bạn như là Quan Âm, như Đức Phật, là các bạn tâm của các bạn mà thôi. Rồi ngày hôm nay một chút các bạn thấy rằng khó chịu rồi. Vậy chứ trong cuộc hành trình từ đây về nguồn cội biết bao nhiêu trở ngại rồi lúc đó các bạn trách ai? Các bạn không chịu trách hạ bạn thì cứ bắt các bạn trách người truyền pháp, vậy chứ các bạn trách tâm tối không? Các bạn ăn chứ cơm vô tức bụng, các bạn đổ thừa bác sĩ sao? Phải do bạn không? Cho nên chúng ta học là học trong suy nghĩ, chân lý không thay đổi. Và chúng ta nắm cái diện mỗi ra tự thức và tự tiến. Nên tôi đã nói các bạn không có cái gì ý hơn là tự tu tự tiến. Chứ tôi đâu có bao giờ dành phần điều khiển các bạn đâu. Cho nên về tình đời kính mến, cái gì cũng đưa về tôi, tỏ ra dân sơ cho tôi. Nhưng mà kỳ thật không phải vậy. Tùy thức các bạn để tiến. Các bạn tiến chừng nào, mở chừng nào, vị trí các bạn càng cao chừng nào thì tôi lại càng mừng, càng tiến các bạn. Sự mong muốn của tôi bao nhiêu đó? Vì tôi thấy rằng tôi đã dạy công tu học thì tôi muốn đến cái điểm này, tôi muốn mọi người có cơ hội đến mà họ tự đến, chứ không tôi có quyền năng nào mà dẫn họ đến. Tôi đã thoát cảnh làm mọi thì tôi không có làm mọi nữa. Và tôi chỉ họ tự đi để tránh cảnh làm mọi thứ hai. Làm nô lệ thứ hai. Chỉ không biết như thế thôi. Nhưng mà mọi người ở trong cái đa nghi tinh thần yếu hẹn. Rồi xây dựng cái mê chấp. Rồi đổ lỗi cho tôi, té ra họ tâm tối mà họ không biết. Cho nên các bạn bình tĩnh để nghe lại những gì mà tôi đã thuyết giảng. Tôi khuyên mọi người phải tự tu tự tiến. Các bạn là chủ nhân ông của một chuyện thiên địa, không phải là tâm thứ. Khả năng các bạn là vô cùng vô tận. Các bạn chỉ sử dụng phần sáng suốt của các bạn là tổng thanh định sự. Tất cả các không vũ trụ đang níu giữ các bạn. Từ giờ chứ không có bỏ rơi các bạn. Các bạn đừng tưởng các bạn cô đơn. Vì đắm tâm tối mới nói rằng cô đơn. Chứ không sang suốt không còn sự cô đơn nữa bạn ơi. Bạn ở trong thức hòa đồng lấy gì cô đơn. Còn bạn chọn người chơi khác là chọn khác là không có còn cái chỗ nào mà chơi hết. Đừng đau mới cô đơn. Cái cây mà bạn gọt hết rồi tới cây tâm rồi bạn gọt luôn cũng không còn cái cây nữa. Bạn thấy chưa? Cho nên chúng ta phải đi trong cái đức hòa đồng thương yêu. Phải lập hành. Phải trầm hành. Phải xây dựng vườn hành. Phải tự thức không các bạn? Các bạn có nhà, có sân, có vườn mà các bạn không thức lấy gì mà trồng ra được cây salad ăn mà. Chính khả năng của bạn có chứ. Cho nên đừng làm mình lụng bại nữa. Chúng ta không nên lạc hậu nữa và phong kiến. Phải dẹp bỏ sự lạc hậu phong kiến đó đi để trở về với sự văn minh siêu nhiên hiện tại. Trời đặt, trời Phật đã ăn ban các bạn này. Có hoa quả, có cây trái, không thiếu một cái gì cả. Có đất cho bạn. Nhưng mà bạn chỉ chờ bạn truy ra giá trị của đất mà thôi. Chút xíu là bạn đạp nó mà nó bạn đạp bạn, bạn không hết. Nhờ phút lâm chung cuối cùng là chỉ có đất đề bạn, chẳng ai đề bạn nổi. Nhưng mà bạn còn trì thị nữa, nó nữa thì bạn sẽ tạo sự tâm tối nan y cho bạn. Cho nên không có trì thị một ai. Giữa giống dân và giống dân cũng không nên kỳ thị. Thằng mỏi trên núi mà nghe ông trời sấm sét nó cũng xác minh đó là sấm sét. Mà cái ông văn minh hiện tại đi máy bay ông nói sấm sét cũng như cái ông mà thiếu phương tiện kia. Hai người một thứ mà thôi. Một cái thức không là bạn. Cho nên bạn không nên kỳ thị người này người kia người nào. Nếu bạn kỳ thị người khác là bạn là người kỳ thị bạn mà thôi. Bạn sẽ khổ tâm và bạn sẽ tự đọa bạn mà thôi. Vì sao bạn tâm tối? Còn nếu bạn biết xây dựng thương yêu thì không đến nỗi nào. Bạn lại khiêm tốn hơn, nhường nhịn hơn để học hỏi. Lúc đó bạn sẽ là văn minh hơn và cởi mở hơn. Cho nên chúng ta người tu không phải là tu hay là người Phật. Người tu là phải khổ hạnh, phải chấp nhận sự biến luyện của ngoại cảnh để thức tâm. Phải học mãi, học hoài nó mới tiến. Mà học trong thực hành nó nhớ. Các bạn trẻ tuổi xuống thế gian bị tình gạt một cú là nhớ tới suốt đời, nhớ tới tóc bạc cũng nhớ. Tình yêu gạt một cái là nhớ hoài. Thất bại trong tình yêu là nhớ hoài. Các bạn thấy chưa? Cho nên người tu chúng ta càng ngày càng nhẫn hơn, càng ngày càng hòa đồng hơn, càng ngày càng sáng suốt hơn mới xứng đáng là hạnh tu học. Chứ không nên tạo sự mặc tội và ngăn cản mức tiến của chính chúng ta. Cho nên qua những tuần thử thách của khắp các nơi thư từ lai vãng đã gửi về, tôi thấy rốt cuộc con đường của chúng ta mới là giải quyết. Con đường của chúng ta là quy không giải thoát. Thì các bạn nhớ lúc đầu các bạn đâu có đem luật lệ xuống thế gian. Các bạn đã đem sự bất mãn xuống thế gian khóc la. Rồi các bạn sống trong cơ thể luật lệ này, ăn ngủ nghĩa tam đại sự, tham sân si hỷ nộ ai ô dục là luật lệ của thế gian. Rồi các bạn bây giờ muốn sống, không muốn chết, không muốn xa con xa cháu, nhưng rồi các bạn cũng bất mãn và ra đi. Nên đúng luật mà nên với bạn cách bất mãn và bạn phải xa đi với sự bất mãn. Còn giai đoạn sống hiện tại thì bạn muốn sống dễ dãi thì bằng lòng nó dễ dãi hơn. Nhiều học nhẫn học hòa. Mà học nhẫn học hòa được thì có cơ giải thoát và sẽ không còn mất mạng nữa. Không có luân hồi tại đây nữa. Cho nên các bạn càng tu, càng được cởi mở, càng được khai triển, càng được minh bạch. Đó, hôm nay chúng ta đọc thì tập trung tinh thần hướng để giải tỏa những sự mơ ước mơ tạm bỡ không xứng đáng và không làm những điều không cần thiết, và chúng ta thực thi ngay trong tim bộ đầu cần thiết để tiến hóa trở về quê sư chống cổ. Chúng ta có nhà cửa, có nơi ăn chỗ ở tốt đẹp văn minh vô cùng. Các bạn cố gắng tâm sự thầm kinh cởi mở, rồi các bạn tự đạt sự siêu văn minh của bên trên. Niềm tin là quan trọng. Các bạn nên tự tin khả năng sẵn có của các bạn và tự khai thác các bạn đi từ đến đích, đi từ bên giác mới thôi. Đạo lực vô cùng sâu xa. Mà nếu các bạn trở về với lực quân mình, các bạn có thể đi bất cứ nơi nào cũng bao nhiêu nhiên liệu sẵn có của bạn mà thôi. Tình mới vô cùng. Mà khi đạt được quân mình là các bạn đạt được sự vô cùng sẵn có. Cho nên cứ bền tâm vững chí và tin nơi khả năng của các bạn. Không nên tin nơi khả năng của một người khác. Tôi đã lặp đi lặp lại cả bác biết bao nhiêu lần. Phải tin nơi khả năng của các bạn mới thành đạo. Người tu không tin nơi khả năng của chính mình là vất đi thôi. Ý lại nơi vị Phật này, vị Phật kia, vị Phật nọ, rốt cuộc là các bạn sẽ xóa bỏ. Mà do sự cố gắng và sử dụng khả năng sáng suốt của các bạn là các bạn luôn luôn được tinh vi và tiến hóa. Cho nên bắt các bạn nên nhìn ngẫm lại những lời khuyên giải của tôi. Chính tôi trong thực hành, vị sư của tôi là ông Đỗ Tùng Hậu nhắc nhở chúng tôi như vậy. Các bạn nên tin cái khả năng các bạn nên đi tới, không nên ỷ lại nó tôi. Thì nếu tôi là một người sáng suốt, tôi có phận sự chiến cho các bạn mãi mãi, các bạn đừng lo gì đâu. Tôi không bao giờ chết, ông Tư đã nói. Thì chúng ta không có làm lễ gì cho ông Tư, nhưng mà tâm chúng ta tưởng đến Ngài bất cứ giờ nào. Chúng ta có người bạn thương yêu đồng hành với chúng ta, và Ngài đã thành công và chúng ta phải học như Ngài mới là được. Thấy chưa? Người bạn yêu luôn trong tâm thức của chúng ta, chúng ta lại ôm lấy nó và thật gì nó. Những người tin Đức Ca trên Sư Khi mà tâm nghĩ như vậy, thành đạo mấy họ và tạo một vườn hạnh tốt đẹp cho những người biết là báo nhiêu những quả gì đó. Làm sao tìm được những người không chịu thực hành? Mỗi người chịu thực hành vườn hạnh của quả địa cầu này, qua tốt đẹp, qua tinh vi, khi nhớ tình thương và đạo đức sẽ tràn trong tâm khảm của mọi người. Cho nên chúng ta bước giai đoạn đầu học hạ thư mới biết thích gì. Cho nên các bạn khi hay đôi môi phải nhớ chữ tha thứ, mà các bạn thực hiện được tha thứ thì thôi quý biết là bao nhiêu. Tất cả sẽ đóng góp cho các bạn trở nên siêu nhiên và tốt. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.